Kinh văn: Nếu có chúng sanh xâm tổn của thường trụ, làm nhơ nhuốc tăng ni, hoặc tứ tình hành dâm trong chúng già lam, hoặc giết hoặc hại, hạng người như thế phải đọa vào địa ngục vô gián trong ngàn muôn ức kiếp, không lúc nào mong ra khỏi được. Lược giảng: Nếu có chúng sanh xâm tổn của thường trụ, thế nào gọi là xâm tổn của thường trụ? Thường trụ tức là đạo tràng, và có bốn loại tứ chủng thường trụ, đó là thường trụ, thường trụ, thập phương thường trụ, hiện tiền, hiện tiền thường trụ, thập phương hiện tiền thường trụ. Một, thường trụ, thường trụ. Đạo tràng là thuộc về thường trụ thì luôn luôn tồn tại, và người xuất gia thường xuyên trú ngụ trong đạo tràng, cho nên gọi là thường trụ, thường trụ. Thường trụ là chỗ ở của tăng chúng. Vậy thì thế nào gọi là xâm tổn của thường trụ? Những thứ gì của thường trụ có thể bị xâm phạm, hao tổn? Đó là thực phẩm, tức là đồ ăn thức uống, và tài vật thuộc về thường trụ. Phàm những người chưa xuất gia mà đến ở trong chùa thì cần phải biết cúng dường cho chùa. Nếu quý vị ở chùa vài ngày rồi bỏ đi, chẳng hề cúng dường thường trụ gì cả, như thế tức là quý vị đã xâm tổn của thường trụ, và trong tương lai chắc chắn sẽ bị đọa địa ngục. Vậy thế nào mới là không xâm tổn của thường trụ? Thí dụ, quý vị đến ở trong chùa và cúng dường thường trụ một số tiền tương đương với phí tổn mà quý vị phải trả nếu ở trọ nơi khác. Như thế thì quý vị mới không xâm tổn của thường trụ. Do đó, tôi chủ trương rằng tất cả các đệ tử quy y của tôi, hễ đến bất cứ đạo tràng nào thì cũng đều phải nỗ lực trợ giúp đạo tràng đó, và tuyệt đối không được xâm tổn của thường trụ. Xâm tổn của thường trụ tức là bóc lột tài sản của chùa, khiến cho tài sản của chùa bị hao hụt, sút giảm. Chúng ta đã không giúp đỡ được thì thôi, chứ đừng bao giờ xâm phạm, gây tổn thất cho chùa. Những người không hiểu Phật Pháp cứ cho rằng ở trong chùa thì khỏi tốn kém gì cả, nên tha hồ lợi dụng cơ hội. Điều này nếu chưa hiểu Phật Pháp thì còn có thể châm chế, nhưng sau khi đã hiểu Phật Pháp rồi thì dứt khoát là không được xâm tổn của thường trụ. Đừng nói là người tại gia, ngay cả tôi tuy là người xuất gia, nhưng hễ đến trú ở bất cứ thường trụ nào, tôi đều cúng dường đôi chút. Thí dụ, nếu ở nhà trọ mỗi ngày phải trả 5 đồng, thì tôi cúng dường cho thường trụ đó một nửa số tiền, tức là 3 đồng. Ở lại chùa nào, tôi cũng đều cúng dường cả, trừ phi chính mình thật sự không có tiền mà thôi. Nếu quý vị quả thật là không có tiền thì không sao, nhưng nếu có tiền thì chớ nên xâm tổn của thường trụ. Cho dù là người xuất gia cũng không nên xâm tổn của thường trụ, bởi thường trụ ví như đại địa, là nơi trú ngụ của đại chúng. Nếu quý vị phá hoại phung phí của thường trụ, khiến cho đại chúng bị thiếu thốn, không đủ ăn, thì quý vị có tội rất lớn. Riêng cá nhân mình thì dẫu có đói đến chết cũng chẳng hề chi, nhưng nếu quý vị làm cho những người xuất gia đang sống trong thường trụ này không còn gì để ăn, cũng không được ai cúng dường, tức là quý vị đã xâm tổn của thường trụ vậy. Bởi dân dĩ thực di thiên, nghĩa là người dân xem cái ăn quan trọng như là trời, xem sự no cơm ấm áo là điều thiết yếu, Cho nên, nếu quý vị khiến cho người khác không còn gì để ăn, tức là quý vị đã tạo tội rồi vậy. Cho nên chúng ta, những người nghiên cứu Phật Pháp, hễ ở lại bất cứ ngôi chùa nào thì đều nên tùy khả năng mà cúng dường cho ngôi chùa đó, không nên xâm tổn của thường trụ. Quý vị tạm trú tại chùa, dù cúng dường ít hơn so với tiền thuê phòng trọ, thì cũng được coi như quý vị đã hết lòng, chớ nên chỉ ở rồi bỏ đi, chẳng cúng dường một chút gì cả. 2. Thập phương thường trụ. Đạo tràng là nơi mà chư tăng từ khắp mười phương đều có thể trú ngụ, nên gọi là thập phương thường trụ. 3. Hiện tiền thường trụ. Chư tăng hiện đang trú ngụ ở đạo tràng được gọi là hiện tiền thường trụ. 4. Thập phương hiện tiền thường trụ. Chư tăng từ khắp mười phương đến đạo tràng thì đều được dự phần. Điều này bao gồm cả đồ vật của dông tăng. Thế nào gọi là dông tăng? Dông tăng tức là vị sư đã viên tịch. Sau khi một vị sư viên tịch, những đồ đạc của vị ấy để lại có thể là những món đồ quý giá hoặc bảo vật đắt tiền cũng không chừng. Bởi giữa các tăng nhân không có gì là nhất định và sẽ được thập phương hiện tiền thường trụ phân chia. Tăng vật thuộc hiện tiền thường trụ thì chỉ dành cho chư tăng hiện đang có mặt hoặc đang trú ngụ tại chùa, những gì đến sau không có phần. Còn của thập phương hiện tiền thường trụ thì bất kể là chư tăng đến trước hay đến sau đều có thể cùng chia nhau di sản của vị sư đã viên tịch. Làm nhơ nhuốc tăng ni. Tăng ni là những người xuất gia, tỳ kheo và tỳ kheo ni. Có nhiều người rất dã man, độc ác, nhẫn tâm làm nhơ nhuốc phẩm hành thanh tịnh của tăng ni, cưỡng bức các tỳ kheo ni làm điều dâm loạn. Những kẻ ấy đều mang tội rất nặng. Hoặc tứ tình hành dâm trong chốn già lam. Già lam là nơi thanh tịnh yên tĩnh như đạo tràng, chùa chiền, tự viện. Tứ là phóng túng, không tuân giữ quy củ. Không tuân giữ quy củ là gì? Đó là không tuân giữ thanh quy, tùy tiện hành dâm ở chốn đạo tràng thanh tịnh. Những nơi có hình tượng Phật thì không được hành dâm, làm điều ô uế. Nếu phạm thì bị khép vào tội tứ tình hành dâm. Thuở trước, có một người nọ mắc phải chứng bệnh nam căn, thường bị ung nhọt, lở loét. Người này bèn đến thỉnh vấn Ngài Mục Kiền Liên về nguyên nhân bệnh trạng của mình. Tôn giả Mục Kiền Liên trả lời người ấy rằng: bởi trong đời quá khứ, ông đã phạm tứ tình hành dâm trong chốn già lam. Do đó, đời này phải chịu quả báo nam căn thường bị làm độc, ghẻ lở, mắc nhiều chứng bệnh. Đây là nói về người nam. Nhưng nam hay nữ thì cũng vậy, bất luận là ai. Hễ không giữ phép tắc thanh quy, tùy tiện làm điều dâm loạn ở chốn đạo tràng thì đều bị đọa địa ngục cả. Và nếu đến khi ra khỏi địa ngục, nếu được đầu thai làm người, thì nam căn hoặc nữ căn thường bị ung nhọt hoặc mắc phải các chứng bệnh nan y không chữa trị được. Cho nên, nhân nào quả nấy, quý vị nhất định phải tin ở luật nhân quả, bằng không sau này sẽ phải nhận lãnh quả báo khổ sở. Hoặc giết hoặc hại. Có khi những kẻ độc ác đó vì việc cưỡng hiếp không thành, bèn nhẫn tâm ám hại hoặc giết chết nạn nhân. Hạng người như thế, những kẻ xâm tổn thường trụ, ô phạm tăng ni tứ tình hành dâm trong chốn chùa chiền hoặc giết hại người xuất gia, phải đọa vào địa ngục vô gián trong ngàn muôn ức kiếp, không lúc nào mong ra khỏi được. Họ cầu mong được thoát khỏi địa ngục, nhưng kỳ hạn thì lâu dài đến vô lượng vô biên, không thể tính kể. Có người cảm thấy rằng Phật Pháp càng học càng khó khăn, càng học càng bị gò bó, mất tự do. Kỳ thực, không học Phật Pháp thì sau này sẽ hoàn toàn bị mất tự do. Còn học Phật Pháp thì chỉ hiện tại tạm thời bị mất tự do mà thôi. Bây giờ quý vị học Phật Pháp thì đây chính là lúc thiện căn tăng trưởng. Trái lại, nếu không học Phật Pháp thì nghiệp chướng sẽ gia tăng. Nghiệp chướng tăng trưởng thì sự mất tự do ấy sẽ là mất tự do vĩnh viễn. Song thiện căn tăng trưởng thì sự mất tự do trong hiện tại chỉ là tạm thời, chỉ một thời gian ngắn mà thôi. Nếu quý vị muốn mãi mãi mất tự do thì khỏi học Phật Pháp. Còn nếu muốn trong tương lai được tự do thì tạm thời chịu khó mất tự do đôi chút. Đối với người học Phật Pháp, sự mất tự do này rất ngắn ngủi và không đáng kể. Nhưng với kẻ không học Phật Pháp thì thời gian mất tự do ấy dài đằng đẵng. Vậy quý vị hãy tự cân nhắc thiệt hơn, xem mình phải làm như thế nào. Kinh văn: nếu có chúng sanh giả làm sa môn mà tâm chẳng phải sa môn, phá hoại lạm dụng của thường trụ, gạt gẫm hàng bạch y, trái phạm giới luật, tạo vô số tội ác, hạng người như thế phải đọa vào địa ngục vô gián trong ngàn muôn ức kiếp, không lúc nào mong ra khỏi được. Lược giảng: nếu có chúng sanh giả làm sa môn, có bốn hạng sa môn: tứ chủng sa môn, thắng đạo sa môn, thuyết đạo sa môn, hoạt đạo sa môn và ô đạo sa môn. 1. Thắng đạo sa môn. Thế nào gọi là thắng đạo sa môn? Chư Phật và chư Bồ Tát đều được gọi là những bậc thắng đạo sa môn, tức là hạng sa môn trội thắng hơn hết về đạo lý. 2. Thuyết đạo sa môn. Hạng sa môn này lấy việc giảng kinh thuyết pháp là lẽ sống, và đó chính là những bậc đại đức cao tăng đã chứng quả A-la-hán. 3. Hoạt đạo sa môn. Đây là hạng sa môn sống đời vì đạo, lấy việc tu đạo là lẽ sống, là sa môn có hạnh tu hành. 4. Ô đạo sa môn. Ô là ô uế, không thanh khiết. Hạng sa môn này làm ô uế đạo, và đây chính là hạng sa môn được nói đến trong đoạn kinh văn này. Sa môn là tiếng Phạn, có ba nghĩa. Ba nghĩa này thật ra không phải là ba mà là hai nghĩa. Hai nghĩa này đúng ra chẳng phải hai mà là một nghĩa. Phật Pháp kỳ diệu như thế đó. Vậy chữ sa môn có một nghĩa, thì một nghĩa đó là gì? Đó là cần tước. Sa môn có nghĩa là cần tước. Cần là cần mẫn siêng năng, còn tước là hưu tước, và có nghĩa là dứt bỏ, ngưng nghỉ. Cần cũng có nghĩa là không lười biếng, và tước hàm ý lười biếng, không siêng năng. Thế nên có thể nói rằng đó là hai ý muốn của một con người, một đằng thì lười biếng và một đằng thì siêng năng. Như lười biếng chèo kéo, rủ rê siêng năng. Đừng đi làm nữa, hãy lười biếng một chút nữa đi. siêng năng khuyên can:
"Ồ, anh đừng lười biếng, hãy theo tôi tinh tấn tu tập đi nha."
Vị sa môn phải tự đấu tranh giằng co với hai ý tưởng như thế. Hễ bên nào có thế lực hơn thì bên đó thắng. Siêng năng mạnh hơn thì lười biếng thua cuộc, còn lười biếng mạnh hơn thì siêng năng bại trận. Vậy đây là một người có hai ý muốn là cần và tức, siêng năng và biếng nhác, và đó cũng chính là hai nghĩa của chữ sa môn. Còn nói sa môn có ba nghĩa là gồm có những gì? Cần tức là siêng năng được chia làm ba loại, và tức nghĩa là dứt bỏ cũng được phân thành ba loại. Ba loại cần là gồm những gì? Đó là cần tu giới, định, huệ. Siêng tu giới, siêng tu định và siêng tu huệ. Còn ba loại tức chính là tức diệt tham sân si, dứt bỏ tâm tham lam, dứt bỏ tâm sân hận và dứt bỏ tâm si mê. Giới là gì? Đó chính là chư ác mạt tác, chúng thiện phụng hành. Nghĩa là chẳng làm điều ác và dân làm việc lành. Ngoài ra, giới cũng chính là chỉ ác phòng phi, chấm dứt các việc ác, không làm điều ác nữa và ngăn ngừa những sai lầm mà mình có thể gây ra. Có bao nhiêu loài giới? Căn bản thì có ngũ giới: không sát sanh, không trộm cướp, không tà dâm, không nói dối và không uống rượu. Ngoài ra còn có bát quan trai giới, sa di thập giới, tỳ kheo giới, tức là 250 giới điều. Bồ Tát giới có 10 trọng giới và 48 khinh giới. Tỳ kheo ni giới có 348 giới điều. Có người nói là tỳ kheo ni giới có đến 500 điều, nhưng cũng không đáng kể vì hiện nay đa số tỳ kheo ni đều thọ 348 giới điều. Định là do tham thiền, tịnh tọa tu tập mà có được. Muốn có định thì phải tu tập, không tu tập thì không thể có định. Vì sao người tu hành phải thường xuyên tọa thiền? Thường xuyên tọa thiền tức là cách tu định từng chút một. Lúc mới bắt đầu tịnh tọa thì quý vị chưa có định, cho nên cái tâm của quý vị cứ chạy lăng xăng, hết lên trời thì lại xuống địa ngục, không đến chỗ Phật thì cũng vào chỗ Bồ Tát, hoặc có khi lại vào cả chuồng ngựa, trâu, dê, gà, chó, heo, nhân dân. Cái tâm này quý vị thấy đó, không cần mua vé mà bất cứ nơi đâu, thiên đường hay địa ngục gì, nó cũng đều có thể đến được cả. Vì sao cái tâm này cứ chạy lung tung khắp nơi như thế? Bởi vì quý vị chưa có định. Bây giờ quý vị tu định, tức là thâu nhiếp cái tâm ấy, tập cho nó hết chạy tới chạy lui, không còn lăng xăng lên nam xuống bắc hoặc vào đông ra tây nữa. Có người thắc mắc, vì sao cần phải tu định? Không có định thì cũng đâu có sao. Các người hãy xem kìa, khiêu vũ múa hát chẳng phải là thú vị hơn sao? Định là nghĩa lý gì? Cứ ngồi yên một chỗ như khúc gỗ thế kia thì có gì lý thú đâu. Các tượng gỗ, tượng đất ngồi trơ trơ ở đó thì có ích lợi gì? Tôi thấy như thế quá khô khan, thiếu tình cảm. Tu định thì có lợi ích gì chứ? Thật ra, tu định vốn không có lợi điểm nào cả. Chẳng qua là nếu muốn có trí huệ thì trước hết quý vị cần phải có định. Không có định
thì không có được trí huệ. Nếu tâm mà quá tán loạn thì không thể có định. Không có định tức sẽ không có trí huệ. Bởi trí huệ có được là nhờ định. Do đó, quý vị muốn không còn si mê thì cần phải tu định. Có một người nói rằng trong lúc tọa thiền, anh ta luôn có cảm giác như mình sắp bị rớt xuống khe núi, cho nên rất sợ hãi. Đúng thế, đó là khởi đầu của sự đắc định. Và lúc bấy giờ, quý vị chớ sanh lòng sợ hãi. Hôm nay, nhân pháp hội này, tôi sẽ giảng thêm đôi chút. Trước đây, tôi có nói là trong khi ngồi tĩnh tọa, lắm lúc quý vị cảm thấy như có dĩa mực đen hoặc tấm sắt lớn lơ lửng trên không và cứ chợt rớt xuống đầu mình, hoặc là đạn nguyên tử sắp nổ tung ngay trên đầu mình. Thế thì lúc đó quý vị phải làm gì? Lúc đó quý vị không nên chấp tướng, không nên bám trụ vào cảnh giới. Bởi nếu chấp tướng thì quý vị sẽ dễ bị rơi vào ma cảnh. Hễ quý vị chấp tướng thì sẽ có đạn nguyên tử nổ tung trên đầu quý vị thật. Còn nếu quý vị không chấp tướng thì sao? Thì tất cả sẽ rất tĩnh lặng, yên ổn, không việc gì, và nhất định quý vị sẽ thắng được chúng ma. Quý vị mà có định rồi thì ma quỷ nào cũng chạy trốn hết. Cảm giác thấy mình như sắp bị rớt xuống vực sâu muôn trượng chỉ là thứ vọng cảnh hư dối, không có thật. Tại sao lại là vực sâu thâm thẳm? Đó chính là nghiệp chướng mà quý vị đã tạo tác từ những đời trước cho đến nay, còn thâm sâu hơn cả vực thẳm ấy nữa. Vậy nay biết được là mình có nghiệp chướng nặng nề, sâu dày như thế, thì quý vị hãy mau mau tu tập, chớ nên sanh tâm sợ hãi nữa. Lại nữa, đôi khi đang ngồi tĩnh tọa, quý vị bỗng cảm thấy rất tự tại, tự tại, tự tại, chân tự tại. Một thứ tự tại rất khó hình dung, rất khó diễn tả. Và nếu đạt được cảnh giới tự tại này thì quý vị sẽ quên hết tất cả. Bởi sắc giới trước vị thiền, là chúng sanh ở cõi sắc giới chấp trước vào thiền vị. Vì hương vị của thiền na đem lại niềm vui sướng không gì sánh bằng, hơn cả nam nữ kết hôn, và cũng hơn hẳn mọi loại ma túy. Cảnh giới đó thật khó mà diễn tả bằng lời được. Chỉ có thể nói đó là thứ tự tại, tự tại, chân tự tại. Cái khó thể hình dung, khó tả bằng lời. Và như người uống nước ấm lạnh tự biết. Ví dụ quý vị uống nước trà, nước nóng hay nguội thì chỉ có một mình quý vị biết rõ thôi. Trường hợp này cũng vậy, cảnh giới tự tại này chỉ có những người từng trải mới hiểu được. Thế nào gọi là người từng trải? Đó là những người đã từng đi qua con đường này, đã có kinh nghiệm về cảnh giới này. Nhờ vậy, quý vị vừa nói ra là họ liền biết quý vị đang ở giai đoạn nào hoặc đã đạt tới trình độ nào ngay. Hiện nay, trong số quý vị, có người đã dụng công tu tập và sắp đạt tới cảnh giới ly sanh hỷ lạc địa của tứ thiền. Tuy nhiên, cảnh giới ấy không đáng kể lắm, bởi đó là chuyện rất bình thường, nên quý vị chớ cho rằng như thế là tài giỏi. Tu thiền chỉ cần có thành tâm và chuyên cần thì ai ai cũng có thể đạt được cảnh giới như nhau. Vì cảnh giới tự tại, vui sướng đó vốn không có gì sánh bằng, cho nên được gọi là ly sanh hỷ lạc địa, tức sắp xa lìa mọi phiền não, đạt được sự vui sướng, và đó cũng là một trong các thứ định vậy. Huệ tức là trí huệ. Có trí huệ thì có lợi ích gì? Có trí huệ thì sẽ không bị lầm đường lạc lối. Tại sao hiện nay có nhiều người sống một cách điên điên đảo đảo, cứ lấy khổ làm vui? Đó là do họ bội giác hợp trần. Họ thờ ơ quay lưng lại với đạo lý giác ngộ, nhưng lại hợp cùng đạo lý lục trần. Tại sao họ hành động như vậy? Bởi họ không có trí huệ, và chính vì si mê nên họ mới lầm lẫn lấy khổ làm vui, mà lại không biết rằng như thế là si mê nhất. Quý vị nghe giảng kinh không cần phải nghe cho nhiều, chỉ cần nghe hiểu một chữ then chốt rồi đem áp dụng thì sẽ thấy được sự lợi ích bất tận của chữ đó. Như trong câu cần tu giới định huệ, thì chỉ cần nắm được một chữ cần thôi là đủ rồi. Như cần mẫn tu giới, cần mẫn tu định và cần mẫn tu huệ. Phải cần mẫn tu tập thì mới có sự thu hoạch, có sự chứng đắc. Còn không cần mẫn tu tập thì không chứng đắc được gì cả. Do đó, quý vị nhất định phải cần mẫn tu tập, phải vâng lời và tuân theo sự giáo hóa của sư phụ. Bây giờ nói đến chữ tức trong câu tức diệt tham sân si, nghĩa là dứt bỏ tham sân si. Vừa rồi tôi có nói chữ tức này còn có nghĩa là lười biếng. Vì sao? Chữ tức này vốn có nghĩa là đình chỉ hoặc nghỉ ngơi. Mà nghỉ ngơi không phải là lười biếng thì là gì? Nghỉ ngơi tức là lười biếng, lười biếng tức là đình chỉ, là ngừng lại, không tiến thêm nữa. Đình chỉ cái gì? Đình chỉ cái tâm tham, tâm sân, tâm si. Cho tham sân si được nghỉ ngơi, được về hưu, chúng ta không cần dùng đến chúng nữa. Hãy khiến cho tâm tham, tâm sân, tâm si đều đình chỉ. Quý vị không nên tham muốn gì nữa, ngay cả mọi vật chất hưởng thụ của thế gian. Cũng đừng giận dữ, đừng nổi nóng, để cho lửa giận bùng lên, mà hãy bố thí tánh nóng nảy, lửa giận ấy ra. Bố thí cho ai? Thì bố thí cho tôi, bố thí cho sư phụ. Vì sư phụ đang cần có những ngọn lửa giận thật lớn, thật nóng tánh, để cho đệ tử phải nể sợ. Chứ nếu sư phụ cứ hiền hòa, dịu dàng như cái gối bông, thì các đệ tử sẽ không kiêng sợ. Nếu không sợ sư phụ thì họ sẽ không chịu tu hành, mà không tu hành tức là lười biếng vậy. Trên đây là nghĩa cần tức, là cần tu giới định huệ, và tức diệt tham sân si của từ ngữ sa môn. Mà tâm chẳng phải sa môn. Có nhiều người gian trá, giả làm sa môn thôi, chứ không phải thật. Thâm tâm họ chẳng hề thực hành đạo hạnh của bậc sa môn. Họ không siêng tu giới định huệ, cũng chẳng dứt bỏ tham sân si. Trái lại, con dám nói rằng tham sân si càng nhiều thì càng tốt, và khuyến khích mọi người tốt nhất là hãy quên hết giới định huệ, chẳng cần nhớ gì cả. Đó chính là hàng sa môn giả hiệu, hư ngụy. Và tâm của những kẻ đội lốt sa môn này không hành hạnh từ bi, không tu hạnh nhẫn nhục, không hành lục độ vạn hạnh. Dụng tâm họ là không làm phận sự của một vị sa môn. Thế thì họ làm gì? Họ mượn danh nghĩa sa môn để dễ bề phá hoại, lạm dụng của thường trụ. Đồ vật của thường trụ, dù là những thứ lạc vặt nhất, tầm thường nhất, như một tờ giấy chẳng hạn, chúng ta cũng không được tùy tiện phung phí, dứt bỏ bừa bãi. Tại sao? Bởi tuy chỉ là một mẩu giấy, nhưng dồn ít thành nhiều. Tức từ một tờ mà lâu ngày dồn lại cũng thành nhiều. Do đó, tùy tiện phí phạm tờ giấy cũng là lạm dụng, làm hao tổn của thường trụ. Có câu rằng, dù là một lá cây, một cọng cỏ, cũng chẳng được không cho mà lấy. Người ta không cho mình, mà mình tự tiện lấy, như thế là trộm cắp. Cho dù đó chỉ là một lá cây hay một cọng cỏ, nhưng hễ chưa được chủ nhân cho phép mà mình đã lấy, tức là trộm cắp vậy. Bất cứ đồ vật gì của người khác, chúng ta đều không được tùy tiện sử dụng. Quý vị dùng đồ của người khác mà người đó lại không biết, như thế cũng là ăn trộm, là phạm giới trộm cắp. Lại có câu: dù là một cây kim, một sợi chỉ, đều là của bố thí. Những gì người ta đem cho chùa, dù là một cây kim hay một sợi chỉ, đều gọi là của bố thí. Do đó, chúng ta không được tùy tiện phá hoại lạm dụng của thường trụ. Phàm là đồ vật thuộc về thường trụ, thì dù là người xuất gia sống trong chùa cũng không được tùy tiện lấy đem cho kẻ khác. Ngoại trừ đó là vật sở hữu của riêng mình thì không sao. Thí dụ, quý vị có cái áo không mặc nữa nên đem cho người khác thì được. Còn nếu là đồ vật thuộc của chung cả chùa, thì ngay cả một sợi chỉ cũng không được tùy tiện đem cho người khác để lấy cảm tình. Bởi đó gọi là mua lòng cá nhân, muốn làm cho người ta có thiện cảm với mình, muốn kết thân với dụng ý riêng. Nếu quý vị muốn làm cho kẻ khác có ấn tượng tốt về mình, để họ thích hộ pháp và cúng dường riêng cho cá nhân mình, thì đó là điều hết sức sai lầm. Tất cả mọi người cần phải đặc biệt chú ý điểm này. Vậy nên không cần nhiều. Dù một tờ giấy, một sợi chỉ, thậm chí một hạt gạo của chùa, mà nếu quý vị vì tình cảm riêng tư tự tiện đem cho người khác, tức là quý vị phá hoại lạm dụng của thường trụ. Phàm là người xuất gia, đồ đạc của riêng cá nhân mình thì mình có quyền tặng cho người khác. Nhưng đối với những thứ thuộc của chung, thì cho dù là một cây nhang, mình cũng không được tự tiện đem cho một ai hết. Gạt gẫm hàng bạch y. Bạch y nghĩa là áo trắng, là hàng cư sĩ, những người tài gia. Những kẻ giả danh sa môn ấy chẳng những thiếu thành thật, chỉ toàn nói lời dối trá để lừa gạt người tại gia, mà lại còn trái phạm giới luật, tạo vô số tội ác nữa. Họ không tuân thủ giới luật, không trì giữ ngũ giới, bát quan trai giới, sa di thập giới, bồ tát giới, tỳ kheo giới, tỳ kheo ni giới, lại còn gây ra không biết bao nhiêu thứ tội ác. Vô số tức là không phải chỉ có một loại, mà là rất nhiều loại ngoài sức tưởng tượng của chúng ta. Hạng người như thế, những kẻ giả danh sa môn đó phải đọa vào địa ngục vô gián trong ngàn muôn ức kiếp, không lúc nào mong ra khỏi được. Kinh văn: nếu có chúng sanh trộm cắp tài vật, lúa gạo, đồ ăn thức uống, y phục của thường trụ, cho đến không cho mà lấy một vật, kẻ đó phải đọa vào địa ngục vô gián trong ngàn muôn ức kiếp, không lúc nào mong ra khỏi được. Lược giảng: nếu có chúng sanh trộm cắp tài vật, lúa gạo, đồ ăn thức uống, y phục của thường trụ, cho đến không cho mà lấy một vật. Thuở trước, có một vị Đại Bồ Tát phát nguyện rằng: giả sử có người phạm các tội ngũ nghịch, tứ trọng, thập ác, thì tôi vẫn có thể cứu độ được. Duy trường hợp trộm cắp tài vật của thường trụ, dù chỉ là một lá cây hay một cọng cỏ, thì tôi không thể nào cứu nổi, vì tôi không có cách nào cứu được người đó. Giả sử có người giết chết 8 vạn 4 ngàn cha mẹ của mình, tạo tội nghiệp thâm trọng đến giường ấy, thì bằng nguyện lực của mình, tôi vẫn có thể cứu được người đó thoát khỏi địa ngục. Nhưng nếu người đó trộm cắp tài vật, đồ ăn thức uống của thường trụ, dù chỉ một hạt gạo, thì tôi cũng không tài nào cứu nổi. Qua lời nguyện trên, quý vị có thể thấy được rằng trộm cắp tài vật của chùa là tội lớn nhất, nghiêm trọng nhất. Chúng ta là những người tin Phật, tức cần phải hiểu cho thấu đáo điều này. Phạm là tài sản của thường trụ như lúa gạo, đồ ăn thức uống, hoặc ngay cả một món đồ hết sức nhỏ bé, tầm thường, nhưng nếu chưa được chủ nhân ở chùa cho phép, thì quý vị cũng không được lấy, bằng không sẽ mắc tội không cho mà lấy. Và như thế, kẻ đó phải đọa vào địa ngục vô gián trong ngàn muôn ức kiếp, không lúc nào mong ra khỏi được. Kinh văn. Ngài Địa Tạng thưa rằng: Thánh mẫu, nếu có chúng sanh nào phạm những tội như thế, thì kẻ đó phải đọa vào ngũ vô gián địa ngục. Cầu tạm ngừng sự đau khổ trong chừng một niệm cũng không được. Lược giảng. Ngài Địa Tạng thưa với Maya phu nhân rằng: Thánh mẫu, nếu có chúng sanh nào phạm những tội như thế, gây ra vô số nghiệp tội như tôi vừa kể, thì kẻ đó phải đọa vào ngũ vô gián địa ngục. Địa ngục có năm loại không gián đoạn. Bây giờ chúng sanh đó cầu tạm ngừng sự đau khổ trong chừng một niệm, một khoảnh khắc vô cùng ngắn ngủi cũng không được. Kinh văn. Maya phu nhân lại bạch cùng Bồ Tát Địa Tạng: Thế nào gọi là địa ngục vô gián? Ngài Địa Tạng thưa rằng: Thánh mẫu, tất cả địa ngục đều ở trong núi Đại Thiết Di. Địa ngục lớn có 18 chỗ, thứ kế có 500 chỗ, danh hiệu đều khác nhau. Thứ kế nữa lại có đến ngàn trăm, danh hiệu cũng đều khác nhau. Ngục vô gián có ngục thành giáp dòng hơn 8 vạn dặm. Thành đó thuần bằng sắt, cao 1 vạn dặm. Trên thành có lửa tụ, không chỗ nào hở trống. Trong ngục thành đó, các nhà ngục nối tiếp nhau, danh hiệu đều sai khác. Lược giảng. Maya phu nhân, mẫu thân của Đức Phật Thích Ca, lại bạch cùng Bồ Tát Địa Tạng: Thế nào gọi là địa ngục vô gián? Vì sao địa ngục đó lại có tên là vô gián? Ngài Địa Tạng thưa rằng: Thánh mẫu, tất cả địa ngục đều ở trong núi Đại Thiết Di. Trong số đó, địa ngục lớn có 18 chỗ, có 18 sở ngục thuộc loại lớn nhất. Thứ kế có 500 chỗ, danh hiệu đều khác nhau. Thứ kế nữa lại có đến ngàn trăm, danh hiệu cũng đều khác nhau. Ngục vô gián có ngục thành giáp dòng hơn 8 vạn dặm. Thành đó thuần bằng sắt, cao 1 vạn dặm. Bức thành này làm bằng sắt, cao 10.000 dặm và bao quanh một chu vi rộng hơn 80.000 dặm. Trên thành có lửa tụ, không chỗ nào hở trống. Trên mặt thành lửa cháy ngùn ngụt, lửa ở phía đông bắn sang tường thành phía tây, lửa ở phía tây lại bắn qua tường thành phía đông, lửa ở phía nam phục sang tường thành phía bắc, lửa ở phía bắc cũng phục tới tường thành phía nam. Trong địa ngục này đâu đâu cũng rực lửa và đông đảo vô số ác thú, chẳng sót chỗ nào. Trong ngục thành đó, các nhà ngục nối tiếp nhau, danh hiệu đều sai khác. Bên trong bức thành bằng sắt là các địa ngục nằm san sát nhau, và mỗi ngục đều có một tên gọi riêng biệt.